Học tập để tự quy, thực hành trong việc cảm ơn và sửa lỗi. Người chủ giảng, Chủ tịch Hồ Tiểu Lâm, Công ty hữu hạn khai thác kỹ thuật Hối Thông Hối Lợi Bắc Kinh. Các vị lãnh đạo, các thầy cô giáo, các vị đồng học, sau đây tôi sẽ tiếp tục báo cáo với mọi người một số cảm nhận và kinh nghiệm trong 3 năm học tập và thực hành để tự quy trong doanh nghiệp. Lúc nãy, ở trong giờ giải lao, tôi có trình bày với Bộ trưởng Cao. Bộ trưởng Cao Sương Lễ, Bộ trưởng Cao rất khích lệ tôi. Ông nói, anh làm việc này trong doanh nghiệp rất thực tế. Thật ra, mọi người có biết không? Tức là thọ mạng bình quân của doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc là 2,9 năm. Tại sao lại ngắn như vậy? Bởi vì đây là cảm nhận của cá nhân tôi. Hiện nay, chế độ quản lý doanh nghiệp của phương Tây nó khá là khoa học. Khoa học ở chỗ nào? Nó đem người sở hữu và người kinh doanh tách rời ra. Người sở hữu tức là cổ đông, người kinh doanh tức là chủ tịch. Cho nên người kinh doanh không có tự lợi ở trong đó. Họ có một lời hứa hẹn với đại hội cổ đông. Mỗi năm thu được lợi nhuận là bao nhiêu, sau đó chia cho họ bao nhiêu phần. Cho nên trong quá trình họ kinh doanh, lợi ích của bản thân không có dính dáng tới sự kinh doanh thường ngày. Nói một cách khác, họ là người bình tĩnh, họ là người thực tế, họ là người khách quan. Bởi vì họ không có lợi ích. Họ chỉ cần hoàn thành lời hứa đối với hội đồng chủ tịch, ví dụ CEO đối với hội đồng chủ tịch là được rồi. Do đó, khi họ gặp vấn đề, đặc biệt là khi tranh chấp về mặt lợi ích, họ sẽ nhìn nhận cả đại cục, họ sẽ đứng khá cao. Họ khá là bình tĩnh, khá là khách quan. Điều phiền phức nhất chính là doanh nghiệp tư nhân của chúng ta. Bởi vì bản thân tôi là doanh nghiệp tư nhân, không thể gọi là nhà doanh nghiệp, chỉ là ông chủ nhỏ. Doanh nghiệp tư nhân tại sao thọ mạng ngắn? Là bởi vì doanh nghiệp tư nhân, ông chủ cũng là người kinh doanh. Cho nên bản thân tôi có cảm nhận này. Ví dụ như đối với cùng một vấn đề, phó tổng trong công ty chúng tôi, anh không phải ông chủ, cũng không có cổ phần. Khi để anh xử lý, chúng tôi ngày nay quay đầu nhìn lại, kiến nghị anh đưa ra luôn luôn rất trọng điểm, rất khả thi, rất bình tâm. Vừa suy nghĩ cho công ty, lại suy nghĩ cho khách hàng. Nếu là tôi thông thường đều sẽ không đồng ý phương thức xử lý của họ. Tại vì sao? Tôi thường nói một câu thế này, vừa dọc cái gì chứ? Tại sao 10 cái bếp này tôi phải đem tặng cho họ? Ví dụ như bếp của chúng tôi mùa đông lắp ráp vô, đây là một câu chuyện có thật. Một nhà khai thác quốc doanh vô cùng lớn ở Bắc Kinh, sau khi lắp cái bếp này rồi, bởi vì cái bếp này thông thường là ba tánh đều chưa từng dùng, cho nên sau khi lắp cái bếp này vào rồi, có 3 đặc điểm đặc biệt chú ý. Thứ nhất, quý vị không được cúp nước. Thứ hai, quý vị không được rút điện ra. Thứ ba, quý vị không được cúp khí. Nhưng có rất nhiều lão bá tánh, rất nhiều chủ hộ sau khi đã nhận căn hộ này rồi, trong nhà của họ không có người, phải đến sau Tết họ mới sửa sang. Lúc này họ sẽ cảm thấy cái bơm này cứ xoay vòng ở đó, lại còn đốt khí, họ cảm thấy lãng phí. Cho nên họ sẽ cho cúp khí đi, nước cũng cho cúp đi luôn để an toàn, điện họ cũng rút ra luôn. Họ vừa rút ra vậy thì sao? Cái bếp này sẽ bị lạnh hỏng mất. Bếp vừa lạnh hỏng mất thì cái bơm nước, quý vị nghĩ trong bơm có nước, nếu như không xả cho sạch, chúng tôi nói là không thổi cho sạch, nếu không dùng miệng thổi đi cho sạch nước ở trong hệ thống, lượng nước này sẽ còn sót lại ở bên trong hệ thống. Bị sót lại ở bên trong hệ thống thì nó đóng băng, đến dưới mức đóng băng thì hệ thống giảng nhiệt của nó sẽ không đồng nhất, nhưng chỗ có nước và không có nước sẽ bị khác biệt. Cho nên cái bơm đó sẽ luôn vô cùng chỉnh tề, giống như được cắt ra vậy, bộ phận có nước và bộ phận không có nước sẽ bị nứt ra. Những lúc này thông thường nhà khai thác, quý vị đều nghĩ là bạn bè của tôi, đã hợp tác bao nhiêu năm rồi. Trách nhiệm này rõ ràng không nằm ở phía của chúng tôi, bởi vì khi chúng tôi lắp ráp bếp, khi nghiệm thu, khi bàn giao tòa lầu, khi hỗ trợ vào ở, đều đã nói rõ ràng không được cúp. Hơn nữa trên bếp cũng có viết những lời nhắc nhở này. Nhưng mà lão bá tánh có những lúc họ không hiểu rõ, họ cứ làm như vậy. Sau khi làm rồi, đến mùa xuân sang năm khi sửa sang nhà cửa, vừa bước vô nhà nhìn thấy nước tràn đầy trên sàn, bếp cũng hư mất. Họ sẽ phàn nàn tới chỗ của nhà khai thác, sẽ quán trách nhà khai thác theo đầu dây bán thịt chó, dùng cái bếp hư giao cho họ. Quý vị cũng biết hiện nay mối quan hệ giữa quần chúng và nhà khai thác có những lúc khá là căng thẳng, thường xuyên tới tòa thị chính, vây quanh tòa thị chính đến khiếu nại. Những lúc này nhà khai thác sẽ luôn luôn vô cùng sốt ruột, nói là: "Tiểu Lâm, ông khoan đừng nói gì hết. 50 cái bơm này ông cứ đổi trước cho tôi. Hồi xưa là tôi không làm, dư vào cái gì chứ? Ông phải nói rõ ràng đây là trách nhiệm của tôi sao? Không phải trách nhiệm của ông. Ông cứ thay trước cho tôi để cho ông thiệt thòi được sao? Tôi không thay, tiền trao cháu múc đưa tiền rồi thay. Dù sao ông cũng không mua được bếp của người khác nữa. Cứ như vậy." Thật ra một cái bơm hơn 1.000 tệ, 50 cái bơm mới có bao nhiêu tiền, chỉ là chuyện 5-6 vạn tệ. Người ta cho quý vị hạng mục lớn như vậy, cả mấy ngàn vạn. Ông chủ, bởi vì đây là tôi bỏ tiền ra, tôi không muốn bỏ ra 50 cái bơm này. Tôi thay bơm cho ông rồi, khi nào ông mới trả tiền tôi? Ông không trả lời tôi nổi nóng được sao? Nhưng những lúc này, những phó tổng binh dưới tôi trong công ty họ sẽ vô cùng sốt ruột, nói là: "Chủ tịch Hồ, ông nên đồng ý. Đây có phải là bạn bè 1 năm 2 năm đâu. Mỗi năm cả mấy ngàn vạn diện tích xây dựng xong. Đừng vì con tép mà mất con tôm. Tôi không làm. Tôi có lý không? Không được thì tôi bảo luật sư lập văn bản, chẳng phải như vậy sao?" Cho nên lúc nãy tôi trình bày với bộ trưởng Cao, doanh nghiệp không có tiền đồ nhất chính là doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Tại sao? Bởi vì từ tư lợi chướng ngại quý vị. Doanh nghiệp là của quý vị, nhưng trong quá trình kinh doanh thường ngày, ngày ngày giao tiếp với lợi ích, hãy gặp được lợi ích là không nghĩ tới người khác, chỉ nghĩ tới chính mình. Kết quả đường đi càng ngày càng hẹp, quan hệ với nhân viên vô cùng căng thẳng. Cũng giống như tôi vậy, đi thang máy cũng không muốn đi chung với tôi. Tất cả nhà khai thác, như ví dụ tôi vừa kể cho mọi người, đều lắc đầu, đều nói: "Hồ Tiểu Lâm thức đức thế này, đã mua bếp của ông rồi, bây giờ chúng tôi sốt ruột như vậy, ông cứ nhất quyết đòi tôi lập văn bản ký hợp đồng cho ông mới cung cấp cho tôi 50 cái bơm sao? Bây giờ ông coi, Bắc Kinh chú trọng chính trị, Lão Bá Tánh gây sự, ông hãy giúp tôi khiến Lão Bá Tánh ổn định lại cái đã. Không được, không làm. Tôi có lý nhỏ hẹp, không biết suy nghĩ cho người khác, không thể đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ. Cho nên quan hệ với nhà khai thác rất là căng thẳng. Còn thầu phụ, dũng dị ở trong địa tôi đã báo cáo với mọi người rồi. Hễ đến cuối năm liền tới công ty tìm tôi ghi sự, mắng chửi. Đã làm cho ông 1 năm rồi, ông cũng không đưa tiền. Ông khấu trừ chúng tôi, tiền lương của nông dân, ông thất đức. Cứ như vậy nằm ở đó, nằm trên sàn nhà công ty chúng tôi không chịu đi. Tôi có trả tiền nổi không? Trả nổi chứ. Một cái bếp 70 tệ, 3 vạn cái bếp mới 210 vạn, có là bao nhiêu đâu. Đối với một công ty, 1 năm làm kinh doanh 150 triệu. Nhưng vẫn không muốn trả. Tại sao? Cả thành phố Bắc Kinh hầu như đều như thế này. Thủ tướng Ôn tại sao lại sốt ruột? Tôi có rất nhiều bạn bè đều không trả tiền cho nông dân, không trả tiền cho thầu phụ. Có tiền gốc có, tại sao không trả? Đều như vậy. Trả anh 60, 70 là tốt lắm rồi. Sang năm vẫn còn dịp, đi đi. Đến giữa đầu năm sau mới thanh toán xong tiền năm nay. Đến giữa cuối năm sau mới thanh toán xong tiền của giữa đầu năm. Quý vị coi, cũng không phải là không có tiền, cũng không phải là không nên trả. Thế nhưng cứ có tập khí như vậy, cứ cảm thấy trả ít một chút, trả mù một chút. Từ từ trả, không trả được không? Cho nên doanh nghiệp tư nhân bình quân thọ mạng chưa tới 3 năm. Nguyên nhân căn bản chủ yếu chính là bởi vì tự tư tự lợi đang trực tiếp ảnh hưởng việc kinh doanh của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp tư nhân cũng có ưu điểm của nó chính là hiệu suất cao. Bởi vì ông chủ quán xuyến tới cùng, doanh nghiệp là của họ, họ quyết định xong là xong. Cho nên doanh nghiệp có hy vọng nhất là như thế nào? Chính là ông chủ doanh nghiệp tư nhân học tập văn hóa truyền thống. Tại vì sao họ quản lý hiệu suất cao giống như Hồ Tiểu Lâm ở công ty? Tôi nói làm thế nào sẽ làm thế đó. Điều này không có gì hàm hồ công ty của tôi. Nhưng nếu như tôi có phước báo này, tôi là ông chủ, tôi không có trí huệ. Tôi chỉ có phước nhưng không có huệ. Thì tôi sẽ dùng cái phước này. Tôi làm ông chủ, tôi đang làm việc gì? Lúc nãy nửa đoạn trước đã báo cáo với mọi người rồi, toàn là tự tư tự lợi. Sau cùng tôi tệ hóa tới quan hệ với khách hàng, tôi tệ hóa sức khỏe của mình, tôi tệ hóa quan hệ với nhân viên. Chính mình sống vô cùng đau khổ. Sau khi giác ngộ, việc này ghê gớm lắm, như hổ mọc thêm cánh. Hiệu suất cao là ưu điểm lớn nhất của doanh nghiệp tư nhân chúng ta. Quán xuyến tới cùng, quý vị nói thế nào thì cứ thế ấy. Nước ngoài không được vậy. Công ty IBM hiệu suất cao thử coi. Bất kỳ một giám đốc nào, bất kỳ một CEO nào hứa hẹn với hội đồng chủ tịch một năm cũng không được thay đổi. Căn bản là không có tính sáng tạo. Chủ tịch người ta nói thế này thì quý vị cứ làm thế đó. Quý vị nói ý kiến của tôi tốt cho doanh nghiệp, có tác dụng với doanh nghiệp, đừng nói cái đó vô ích, đợi sang năm hãy nói. Cho nên là một bộ máy to lớn như vậy ai cũng không thúc đẩy được. Những doanh nghiệp lớn ở nước ngoài họ không cần phải sáng tạo, quan trọng là cần giữ quy củ. Còn trong doanh nghiệp tư nhân, nếu là doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, hiệu suất này cao hơn phương Tây rất nhiều. Tại vì sao? Công ty là của quý vị, tính chủ động sẽ khác, lợi ích sẽ khác. Không có một ông chủ tư nhân nào không mong muốn doanh nghiệp của mình tốt đẹp. So với những doanh nghiệp một nồi cơm lớn, so với doanh nghiệp chế độ cổ phần nước ngoài, công ty doanh nghiệp trên thị trường sẽ hăng hái hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng điều đáng tiếc nhất tức là doanh nghiệp tư nhân rất có tính tích cực, rất muốn làm tốt doanh nghiệp, nhưng lại không được vũ trang văn hóa truyền thống, mà lại đi vào bước đường trái với ý muốn. Nếu như doanh nghiệp tư nhân chúng ta phát huy toàn bộ hiệu suất cao, kết nối lợi ích, hy vọng doanh nghiệp của mình được tốt, tính chủ động, tính tích cực như vậy. Nếu như tay trái chúng ta lại cầm văn hóa truyền thống, chúng ta lại biết thí xã, chúng ta lại hiểu nguyên lý thương yêu người khác mới là thương yêu chính mình, lợi ích người khác mới là lợi ích chính mình, giống như thí nghiệm nước mà tiến sĩ Gia Bộ Thắng đã làm vậy, thì doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc trên toàn thế giới không ai sánh bằng, bởi vì quý vị có trí huệ. Cho nên tại sao doanh nghiệp tư nhân phải học tập văn hóa truyền thống? 3 năm nay tôi đã làm một chứng minh cho mọi người. 3 năm rưỡi, thực sự kiếm tiền ít lại rồi sao? Lúc này tôi báo cáo với Bộ trưởng Cao, 1 năm kinh phí hành chính của tôi là 1.600 vạn thu mua đối ngoại, bởi vì tôi phải mua bếp, phải mua ống khói, khoảng tầm 7.000 vạn, tức là mỗi năm thu mua 9.000 vạn, bởi vì tôi không duyệt một cái đơn nào hết. Bây giờ, ngay cả đơn xin đóng dấu công ty, tôi cũng giao cho các phó tổng ở bên dưới, bộ phận của các anh tự mình xin đóng dấu. Căn bản ngay cả việc này tôi cũng không quản. Văn phòng nói là chủ tịch Hồ, con dấu này ông cứ nên để trong tay của mình đi. Tôi nói, tại sao vậy? Cô ấy nói, lỡ như có người nào đó quấy rối, thực sự viết ra một tờ đơn nói là chuyển nhượng 50% công ty Hối Thông, đóng dấu lên rồi là có hiệu lực luôn. Tôi nói, đó là do số tôi bắt nợ họ, cứ cho họ đi. Cô nói, vậy chẳng phải không đề phòng sao? Tôi nói, đề phòng làm gì? Đó có nghĩa là công ty này không phải của chúng ta, là của người ta, của người ta thì trả lại cho người ta, vậy chẳng phải thiệt thòi quá sao? Tôi nói chịu thiệt là phước. Tôi nói chịu thiệt là phước. Tôi nói bây giờ Hồ Tiểu Lâm có thể làm chủ, có thể có văn phòng của riêng mình, có thể đi Mercedes. Cái phước để ở đâu ra? Tu mà có. Bây giờ không muốn tu nữa đúng không? So đo rồi đúng không? Một chút cũng không muốn thì thòi có đúng không? Không có gì khác. Sau này sẽ nghèo khổ, quý vị không tu nữa. Cho nên bây giờ công ty chúng tôi, bởi vì tôi là thế hệ thứ nhất, tôi lập cho công ty chúng tôi một giáo huấn của tổ tiên. Bởi vì chúng tôi cũng đều không phải người văn hóa, lý luận quá cao siêu chúng tôi cũng không hiểu. Cho nên tôi đã dán 8 chữ lớn trong công ty: thuận theo nghịch cảnh, chịu thiệt là phước. Nhân viên của tôi thường hay tới văn phòng tôi vừa trình bày với Bộ trưởng Cao. Tôi nói bây giờ tôi không còn chủ động tìm nhân viên của mình nữa, đều là nhân viên chủ động tới tìm tôi. Đó là chủ tịch Hồ, điều khoản này không bàn tiếp được. Tại sao? Thanh toán trước 30% bên A người ta không muốn trả lắm. Họ nói lắp ráp xong mới đưa. Lắp ráp xong sẽ trả chung với khoản tiền sau khi lắp ráp. Không nói chuyện tiếp được. Tôi nói không biết hám lợi phải không? Không biết hám lợi. Biết chịu thiệt không? Ông có ý gì? Có biết chịu thiệt không? Biết. Biết chịu thiệt thì trong công ty này có thể tìm được việc làm. Đi đi. Đi chịu thiệt đi. Đem thiệt thòi về cho công ty là anh ok. Công việc làm xong rồi. Tôi nói tại sao các anh có biết hạt dưa kẹn ngốc không? Sao các anh chưa nghe nói có hạt dưa tinh ranh? Kẹn ngốc luôn bị người khác hám lợi. Phải thu về 5 xu, họ thu về 3 xu, xả đi 2 xu, sau cùng sẽ được 2 xu. Cho nên trong Hồng Lâu Mộng có nói, thông minh lại bị thông minh hại, hại mất tính mạng của chính mình. Mưu mô tính toán quá thông minh, lại nói về đạo lý này. Người ngốc có phước của người ngốc. Hạt dưa kẻ ngốc đều nói về những đạo lý này. Cho nên bây giờ tôi ở chung với nhân viên vô cùng đơn giản. Bây giờ nhân viên của tôi đến chỗ của tôi, số lần tìm đến càng ngày càng ít. Bởi vì sao? Họ xả bỏ những không bằng tôi xả. Thì họ tìm tới tôi, thông thường tôi sẽ toàn bộ một bước làm tới cùng. Cho nên những nhân viên đó có lúc không dám tìm tôi lắm. Cảm ơn. Làm sao mới có thể cảm ơn? Tôi làm thế nào mới là cảm ơn? Quý vị sửa lỗi rồi thì sẽ biết cảm ơn. Quá trình cảm ơn chính là quá trình sửa lỗi. Vậy tôi làm sao sửa lỗi? Quý vị cảm ơn rồi thì sẽ biết sửa lỗi. Làm một chẳng phải hai. Quá trình cảm ơn chính là quá trình sửa lỗi. Quá trình sửa lỗi chính là quá trình cảm ơn. Hồ Tiểu Lâm còn lỗi lầm gì không?
Còn.
Những lúc nào? Hàng ngày. Thật vậy sao? Thật vậy. Thời gian trước, báo Thanh Niên Bắc Kinh đã đăng một bài phỏng vấn tôi, đi thẳng vào vấn đề. Tức là một tin nhắn mà tôi gửi cho tài xế. Sự việc này nói ra thì là hôm 25 tháng 1 năm nay, đến hôm nay đã 3 tháng rồi, sự việc 100 ngày trước vào ngày thứ năm. Công ty chúng tôi ở đường Tài Chính. Địa điểm tôi ăn cơm là ở công viên Triều Dương, từ Tây qua Đông. 6 giờ ăn cơm, 6 giờ tôi mới từ công ty xuất phát. Khi đi thì bị kẹt đường. Khi thấy kẹt đường thì liền nổi nóng với tài xế. Tập khí liền xuất hiện. Học tập văn hóa truyền thống 3 năm rồi. Quan trọng là tài xế đó cãi lại tôi. Thật ra anh ấy không nói gì thì cũng xong rồi. Thật ra tôi có thể kìm mình lại. Anh coi hôm nay sao anh lại chọn tuyến đường này. Anh nên từ Vành Đai 4 đi qua. Anh chạy trong thành phố kẹt biết mấy. Anh nói biết rồi chủ tịch Hồ. Quý vị coi không vui. Tôi nói tôi học văn hóa truyền thống rồi, anh cũng vừa phải thôi chứ hả? Biết tôi dễ bắt nạt rồi, như vậy sao? Cái anh kia. Vì là tới luôn, tập khí liền xuất hiện. Thứ sáu, kể tội người ta. Quý vị coi, 6 giờ ăn cơm, quý vị 6 giờ mới xuất phát từ công ty. Quý vị đi muộn rồi, không kẹt xe được sao? Bắc Kinh mùa này thứ sáu, cuối tuần. Có đủ thừa tài xế được không? Anh ấy đã chọn tuyến đường này. Chỉ một chút chuyện này cũng chỉ là mỗi người một ý, có đúng không? Quý vị nghĩ không kẹt, quý vị cũng không có thần thông, sao quý vị biết Vành Đai 4 không kẹt? Chẳng phải quý vị cũng hùa theo nói bậy sao? Thật ra đây là lúc khảo nghiệm cảnh giới của quý vị. Quý vị coi bài thi không đạt yêu cầu, không đạt. Tổng tự nói ba người đi đường ắt có thầy mình. Một người là chính mình, một người nữa chính là tấm gương tốt, quý vị học tập theo họ. Một người nữa là tấm gương xấu, quý vị không thể học tập theo họ. Hôm nay nhân viên này, quý vị không cảm ơn anh ấy được sao? Nếu không thì làm sao Hồ Tiểu Lâm biết được cảnh giới tu học của mình không ổn? Chỉ một chút việc đó không ổn, đạt yêu cầu không? Không đạt. Nếu không có anh tài xế này ra bài thi cho quý vị, làm sao quý vị biết mình không ổn? Làm sao quý vị biết mình học tập còn thiếu lửa? Cho nên tôi đến nhà hàng đã hơn 7 giờ rồi. Tôi cũng không ăn nổi. Tôi cảm thấy mình nợ người ta, chỉ lớn bằng con trai của tôi. Quý vị coi oan uổng biết mấy. Tại sao tập khí lại xuất hiện nữa rồi? Tại sao không kiểm soát được bản thân mình? Thật ra, chúng ta đối với tập khí, như trong Tam Tự Kinh đã nói, nhân chi sơ tánh bổn thiện, ánh tương cận tập tương diễn. Đối với tập khí, đối với sai lầm khuyết điểm của chúng ta, không thể giữ một thái độ đối lập. Chúng hoàn toàn là thầy giáo. Chúng đã nhiều đời nhiều kiếp ở bên cạnh chúng ta. Hàng ngày đang ra bài thi cho chúng ta. Hàng ngày đang khảo nghiệm cảnh giới quý vị có ổn hay không. Quý vị thật sự không muốn hám lợi nữa, thì người hám lợi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của quý vị. Quý vị thật sự không đối lập với người khác nữa, những việc đối lập với quý vị sẽ không còn. Quý vị thật sự không còn tâm nam nữ nữa, những chuyện nam nữ sẽ cách xa quý vị. Nói một cách khác, tất cả những người sự vật quý vị nhìn thấy trước mắt, không một cái nào không giáo dục quý vị. Cái tốt đó quý vị phải học tập theo họ. Thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bộ Thắng chính là như vậy. Một niềm thiện của quý vị, nước cho quý vị một đáp án xinh đẹp. Đối với quý vị phải bảo đảm niềm thiện, phải giữ gìn niềm thiện. Đây là lợi ích lớn nhất đối với quý vị. Một ác niệm của quý vị, thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bộ Thắng cho quý vị một kết tinh tán loạn. Đối với quý vị những thứ này không phải thứ gì tốt đẹp. Quý vị nhất định phải sửa đổi lại. Quý vị phải sửa đổi lại rồi. Nghĩa là người thầy này đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử rồi. Tại vì sao? Nói cho quý vị một bức hình xấu. Nói với quý vị không thể có ý niệm xấu. Quý vị sửa đổi ý niệm xấu rồi, người thầy là bức hình xấu này đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Nó có còn cho quý vị xem một bức hình xấu nữa không? Cho nên văn hóa truyền thống Trung Quốc làm gì không thông phản cầu chính mình, lý luận của nó căn cứ vào điều này. Ngoài cảnh không tâm, ngoài tâm không cảnh, hoàn toàn đều do ý niệm của quý vị sản sinh ra. Nước là khoáng vật, tóc cũng là khoáng vật, gan thận tỳ phổi đều là khoáng vật. Quan trọng là chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, chúng ta nhìn thấu, chúng ta chưa chắc có thể nhận được. Ngày 25 tháng 1 tôi đã không nhận được. Quý vị nói tôi không hiểu đạo lý sao? Tôi hoàn toàn hiểu rõ không thể nổi nóng với tài xế. Tôi cũng hoàn toàn thừa nhận tài xế là ân nhân của tôi. Tôi cũng hiểu rõ tài xế đã ra đề thi cho tôi. Tôi cũng biết rõ người ta ăn no rồi, uống no rồi, người ta đến chỗ tôi để bị mắng, ra đề thi cho quý vị. Quý vị không cảm ơn thì thôi, quý vị còn kể tội thầy giáo. Quý vị rõ ràng bị tiểu đường, bác sĩ người ta tới khám bệnh cho quý vị, quý vị còn mắng bác sĩ, chẳng phải món nợ này sao? Cho nên hôm nay tôi đem theo điện thoại. Tại sao tôi đem điện thoại lên bục giảng? Cả một buổi tối không ngủ được. Hôm thứ sáu, tiên sinh Liễu Phàm nói, ngày ngày biết lỗi, ngày ngày sửa lỗi. Một ngày không biết lỗi, một ngày không có lỗi để sửa, một ngày không sửa lỗi, một ngày không có tiến bộ. Cho nên, hôm thứ bảy, vừa mới sáng trời, tôi không ăn cơm nổi. Tôi cảm thấy những chuyện này phải làm sao đây? Xin lỗi tài xế hay sao? Nếu tôi xin lỗi thật, tôi lớn tuổi thế này rồi, tôi cũng đáng tuổi cha anh ấy. Đây chính là khảo nghiệm. Quý vị có bước xuống bậc thềm này được không? Nếu quý vị xin lỗi được thì quý vị là thánh nhân, ghê gớm lắm. Quý vị là chủ tịch, tuổi tác cũng lớn bằng cha của anh ấy. Quý vị có thể xin lỗi được, quý vị cúi xuống được, hạ thấp mình xuống được. Quý vị là thật sự học văn hóa truyền thống. Quý vị thật sự tin lời của Khổng Tử nói, thật sự xứng đáng với giáo dục của cổ thánh tiên hiền. Quý vị không dám, quý vị còn ôm sự ngạo mạn, quý vị còn ôm sự tự tư tự lợi, còn ôm sĩ diện, thì không cần phải nói nữa. Bạc mệnh, vô phước. Cho nên tôi vừa nghĩ cái này, lúc đó tôi thực sự là 15 phút. Tức là vừa muốn gửi, vừa không dám gửi, vừa cảm thấy sĩ diện, vừa cảm thấy thôi kệ đi. Cứ vậy đi, bản thân mình hiểu rồi, chẳng phải được rồi sao? Lần sau không nổi nóng được, không được, cần phải nói ra. Bởi vì chẳng phải chúng ta học văn hóa truyền thống sao? Bởi vì chẳng phải quý vị bảo nhân viên doanh nghiệp cũng làm theo sao? Quý vị là ông chủ mà lại làm trò này, thì nhân viên không học văn hóa truyền thống cho tốt, quý vị còn trách ai? Quý vị không có thành ý, nhân viên có thành ý được sao? Quý vị không có đệ tử quy ra gì, người khác có đệ tử quy ra gì không? Một cái thật, tất cả thật, một cái giả, tất cả giả. Tôi nghĩ lại, lúc đó, cả một buổi tối tôi không ngủ được. Tôi đã gửi một tin nhắn, tôi đã lưu nó lại rồi. Đi đến đâu tôi cũng đọc cho mọi người nghe tin nhắn này. Tại sao? Tôi không phải đại đức gì hết. Các đồng học nói Hồ Tiểu Lâm lợi hại lắm, ông là đại đức đó. Tôi là gì? Tôi không là gì hết. Tôi chỉ là một phàm phu tập khí vô cùng nặng, vô cùng nặng, vẫn đang cố gắng sửa lỗi mà thôi. Tài xế của tôi họ Lưu. Tôi nói, Tiểu Lưu xin chào, tối qua thứ sáu trên đường kẹt xe, tôi đã nổi nóng, thái độ ác liệt, thừa nhận sai lầm với anh, xin lỗi cùng anh. Tôi sai rồi, xin lỗi anh, khiến cho anh phải chịu sự tổn thương vô tội, chỉ vì tập khí xấu trước đây quá nặng. Muốn sửa thì cần có một khoảng thời gian, hy vọng anh tha thứ và lý giải, đồng thời cho tôi một chút kiên nhẫn và chờ đợi. Có sự giúp đỡ của mọi người, tôi nhất định sẽ sửa được. Cảm ơn sự chăm sóc và ủng hộ của anh. Kết thúc là Hồ Tiểu Lâm thường phạm sai lầm. Trình báo. Báo với tài xế. Trình, cung kính. Quý vị không cảm ơn được sao? Đó là thầy giáo, đó là bác sĩ trị bệnh cho quý vị. Quý vị biết một tuần lễ này phải học cái gì rồi chứ? Đã biết mình còn chưa tốt nghiệp lớp 1 rồi chứ? Quý vị không thi làm sao biết được? Thầy giáo vô cùng vất vả giúp quý vị ra đề thi, tự quý vị không trả lời được, quý vị trách thầy giáo có được không? Cho nên học văn hóa truyền thống thì phải làm thật, không thì giả tạo. Phong hoa tuyết nguyệt không giải quyết được vấn đề, có dám đâm dao thêm máu không? Chủ tịch Mao nói, có dám một niệm quyết chiến với tư lợi không? Quý vị dám thì sẽ thành tựu, quý vị không dám không còn gì khác. Quý vị vẫn ở trong đau khổ không thể diễn ly. cho nên nhất định phải sửa lỗi. Người không phải thánh hiền, không sai sao được? Sai mà biết sửa, điều thiện lớn nhất. Tôi vừa mới phản ánh với bộ trưởng Cao, trong luận ngữ có một câu nói, là lỗi lầm lớn nhất của con người là gì? Không biết chính mình có lỗi lầm. Vậy là xong rồi. Dạo này, đôi mắt của cha tôi không tốt. Do bị phái tạo phản hồi đại cách mạng văn hóa đánh, đúng vậy, tôi luôn diện lý do cho mình. Nói là cha mình 85 tuổi rồi, tự sủ. Đại cách mạng văn hóa bị xung kích, đôi mắt bị đánh hỏng mất. Bây giờ đôi mắt không tốt là điều rất bình thường. Không đúng. Sự việc đôi mắt của cha không tốt, chúng ta phải nhìn lại cho kỹ. Chúng ta phải hỏi bản thân mình, con trai có phước thì đôi mắt của cha có mù được không? Họ nói, Hồ Tiểu Long thật có phước. Anh coi cha mẹ ông ấy khỏe thế này, có phải nói vậy không? Phước tự mình cầu, bệnh do mình tạo. Quý vị không có phước còn oán trách ai? Quán trách đại cách mạng văn hóa. Đại cách mạng văn hóa, người bị đánh nhiều lắm. Có mấy ai bị đôi mắt giống cha ông thế này, vẫn là do ông phước mỏng. Không nói gì khác nữa. Phước chưa tu đến mức độ đó. Ngày nay đôi mắt của cha mù như vậy, giáo dục, thức tỉnh, hiếu tâm của ông thiếu môn này. Đã biết chưa? Ông thiếu môn này, đến ngày nay cha ông tắm cũng là tài xế giúp tắm hộ. Ông còn ở bên ngoài giảng đệ tử quy. Hả? Ông có biết cha ông đã tắm như thế nào không? Ông có biết cha ông đã thay đổi như thế nào không? 84 tuổi không nhìn thấy nữa, vào phòng vệ sinh ngay cả giấy vệ sinh cũng tìm không được. Ông có từng quan tâm chưa? Ông còn cả ngày ở ngoài hất quai hàm mà giảng đệ tử quy. Cho nên trước khi đi Tô Châu, tôi đã nói với ông cụ, tôi nói, cha, không thể để người khác tắm cho cha nữa. Cha tôi nói, không cần, con làm việc đi. Con đã rất hiếu kính rồi, đã trăm phương ngàn kế chữa mắt cho cha. Tôi nói, cha không cần nói gì hết, đây là do con thất đức. Con không có gì để nói nữa, con vô phước. Con trai có phước thì mắt của cha sẽ không có vấn đề, con chưa tu đến đó, tại sao? Hiếu tâm con cũng quên mất, còn có phước gì chứ? Tôi nói, cha, chúng ta ngày nay bất luận thế nào, cả buổi chiều hôm nay con không làm gì hết, kinh con cũng không đọc nữa, nào là đệ tử quy con cũng không học nữa. Đây chính là đệ tử quy. Tôi nói con phải đưa cha đi tắm. Cha phải cho con một cơ hội. Hôm thứ năm, thứ sáu tôi đến Tô Châu, buổi chiều thứ năm. Tôi nói con không còn mà buổi nào gặp Giang Đông cụ lão, con phải giúp cha tắm. Tôi đã mời cha mình đi ra ngoài tắm một bữa. Khi gọi trà lưng, tôi mới biết là cha mình mặc mấy cái áo. Tôi mới biết là cha mình đã mang tất vào như thế nào. Tôi mới biết là đôi mắt bị mù có nghĩa là sao. Ngay cả nút áo len cũng bị cài sai. Vừa tắm mà vừa chảy nước mắt. Ai đây? Không cảm ơn đôi mắt của cha tôi sao? Tôi làm sao giác ngộ được? Tôi giác ngộ rồi, ông cũng theo đó mà chảy nước mắt. Đó là sau khi quay về, đôi mắt đã tốt lên nhiều, rửa sạch sẽ rồi. Cho nên, chúng ta nói người người là người tốt, việc việc là việc tốt. Tại sao? Không gì không giáo dục quý vị. Con cái quên trước quên sau. Khi tôi ra bên ngoài báo cáo với người ta, phía trước đã nói rồi, phía sau lại quên mất, căn bản là không nhớ được, nói cái gì cũng không nghe. Tôi nói, quý vị coi con cái quên trước quên sau. Con cái tâm khí lao sao. Tôi nói quý vị học văn hóa truyền thống đã học bao nhiêu năm rồi? 10 năm rồi. Quý vị học 10 năm. Tôi nói, có biết thế nào là từ bi không? Từ bi, ai không biết, biết chứ. Tôi nói, quý vị nói thử xem, bi có nghĩa là sao? Bi là đáng thương phải không? Đáng thương. Đây là điều viết trong từ điển nhà quý vị sao? Tôi nói, quý vị ra xem từ điển Trung Quốc nói, bi là thế nào? Quý vị nói, con cái không hiểu cặn kẽ, quý vị học có hiểu cặn kẽ không? Bi, tra từ điển là bi thương mà cứu vớt. Đây là định nghĩa về bi, có hai việc. Thứ nhất, bi thương. Bi thương quý vị hiểu không? Không hiểu, từ cổ tra đi. Tiếp tục học, bi thương có nghĩa là đau thương. Cứu vớt làm ra hành động để giúp đỡ họ giải quyết khó khăn. Một chữ bi có hai bộ phận hợp thành. Quý vị chỉ nói tôi rất từ bi, tôi buồn trời thương người. Bi tâm của quý vị giống với bi tâm của Thánh Hiền Nhân không? Quý vị nói con trẻ không hiểu cặn kẽ, quý vị có hiểu cặn kẽ không? Khi nào quý vị hiểu cặn kẽ, một ly nước của con cái quý vị sẽ hiểu cặn kẽ. Thân của con trẻ, tâm của cha mẹ tâm khí lao sao? Làm gì không hiểu cặn kẽ? Con trẻ đến thi hiện cho quý vị để nói quý vị còn thiếu môn này, quý vị học bù môn này thì con trẻ sẽ nghiêm túc, bởi vì các em đã hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, bên ngoài chính mình không còn thế giới nào khác. Không có gì không phải giáo dục chúng ta tiến bộ, không có gì không phải nhắc nhở chúng ta, không có gì không phải tu luyện chúng ta. Chúng ta phải đem sức chú ý của chúng ta dừng ở những vị trí này. Phải nhận thức về những thứ này. Phải nhận cho được, phải tán đồng. Quý vị sẽ thành tựu. Bỏ cái này, quý vị luôn tìm nguyên nhân bên ngoài, quý vị luôn giải thoát chính mình, quý vị ôm sự ngạo mạn, ôm sự ích kỷ, ôm sự sân hận, nổi nóng, bất mãn, đối địch, vậy là xong. Chắc chắn quý vị vô phước, chắc chắn sức khỏe quý vị không tốt. Văn hóa truyền thống Trung Quốc nói về ngũ phước, an khang, thọ chung, quý vị còn không được chết yên ổn. Thật vậy, không phải nói đùa đâu. Tại sao có những lúc đi đến bệnh viện, vô phòng giám hộ bệnh nặng ICU, quý vị coi máy thở đã được cắm vô như thế nào, quý vị coi máy sốc tim đã sốc như thế nào, quý vị coi cấp cứu bệnh nặng trên thân thể đã cắm bao nhiêu cái ống phước bạc. Hồi nhỏ nói người này không được chết yên ổn, chết mà còn yên ổn là sao? Chẳng phải chết rồi sao? Không dễ dàng. Chết yên ổn, quý vị không tu có được không? Cho nên chúng ta phải lập nên chí này. Chúng ta có lỗi lầm, tiên sinh Diên Liễu Phạm đã nói, họ có thể làm thầy trăm đời. Họ tức là nói những vị Thánh Hiền Nhân, Khổng Tử, Mạnh Tử, 100 đời, đời đời thế thế đều là thầy giáo của chúng ta. Ta làm sao chịu thân sành ngói? Tại sao thân ta phải giống như những mảnh sành vụn vỡ không đáng một xu? Chúng ta cần phải khởi lên, đem kim đồng hồ của chúng ta chỉnh về điểm này. Chúng ta chịu thân sành ngói, chúng ta từ sớm tới tối đều là ích kỷ, chúng ta rất ít suy nghĩ cho người khác. Thật vậy, tôi lấy ví dụ của tôi. Nhân viên công ty mang thai sanh em bé ở nhà, tôi nhấc điện thoại lên là gọi ngay. Tôi không bao giờ suy nghĩ lúc này có phải là thời gian cho con bú hay không, lúc này người ta có thuận tiện không, có thể nào không thông qua phương thức gọi điện này mà vẫn giải quyết được vấn đề. Cứ phải hỏi đến phó giám đốc này sao, người đã mang thai sanh em bé này hay sao. Không lẽ quý vị không có cách nào tới phòng làm việc của cô ấy, mở ngăn kéo của cô ấy, hoặc là bảo thư ký của cô ấy lấy ra hồ sơ này rồi tự mình tra cứu? Hơi rắc rối, nhưng đỡ vì người ta làm mẹ đang trong thời gian ở cử mà phải nghe điện thoại sao? Rất ít. Quá ít, quá ít. Cho nên tại sao bây giờ sức khỏe chúng ta không tốt? Tại sao chúng ta làm việc không thuận lợi? Quý vị hỏi lại chính mình. Đồng chí Vương Tấn Hỷ đã nói lời thật thà, làm người thật thà, làm việc thật thà. Ba sự thật thà quý vị đã làm được chứ? Quý vị làm được rồi, làm được thì mọi việc thuận lợi. Tại sao? Thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng đã chứng minh cho quý vị, người mà quý vị gặp là người tốt, việc quý vị gặp là việc vừa lòng. Tại sao ngày nay quý vị nhiều việc không thuận lợi như vậy? Trong 10 ý niệm của quý vị, chúng ta đừng nói tuyệt đối quá, có 9 cái đều là vì mình. Cho nên trong 10 việc của quý vị đã có 9 việc không thuận lợi rồi. Thực sự là một việc như vậy. Bởi vì chúng ta nhất định phải thừa nhận chính mình. Trên thế giới chỉ có 2 dạng người không có lỗi lầm. Một dạng là Thánh Hiền, một dạng là kẻ ngốc. Do đó, chúng ta thực sự là có lỗi lầm. Chúng ta học văn hóa truyền thống không mong cầu gì khác, chỉ là phải nhìn lại bản thân, đối chiếu bản thân. Trong Luận Ngữ đã nói, bác học, thẩm vấn, thận tư, minh biện, một điều sau cùng, đốc hành. Hành ở đâu? Hành ở chính mình. Điều này các bạn nhất định không được quên. Tôi đi đến đâu cũng đều khô hơi ráo cổ mà khuyên mọi người phải học tập theo đồng chí Vương Thành. vì tổ quốc, vì lợi ích của nhân dân, cứ bắn về hướng tôi. Bây giờ mỗi một người chúng ta đều thương con cái. Mỗi một người chúng ta đều có công ty, mỗi một người chúng ta đều có cha, có mẹ của mình. Quý vị thật sự thương họ sao? Họ đều là ly nước của quý vị. Nếu thật sự thương họ, ý niệm của quý vị phải sửa đổi. Ý niệm quý vị sửa đổi rồi, những ly nước là họ đều sẽ sửa đổi. Nhưng quý vị không thương con cái, quý vị không thương cha mẹ. Tại vì sao? Bởi vì ý niệm quý vị vẫn là ích kỷ. Bởi vì ý niệm quý vị vẫn nghĩ về bản thân. Quý vị biết ích kỷ hại chính mình. Quý vị biết mình ích kỷ thì môi trường xung quanh mình cũng sẽ ích kỷ. Quý vị biết mình ác thì môi trường xung quanh cũng sẽ ác. Quý vị vẫn cứ ác. Có thể làm vậy không? Tất nhiên là không. Cho nên quay đầu lại nói doanh nghiệp chúng ta, tôi hy vọng nhân viên của tôi có thể sống trong thế giới của sự cảm ơn. Hôm nay tôi đã đem đến rất nhiều tài liệu, tức là trước Tết năm nay, giáo sư Lưu Dư Lệ đã gửi cho tôi một tin nhắn. Ý của tin nhắn này tức là Giang Tây gặp phải bão tuyết. Cam ở Cán Thành, Giang Tây. Cam là một ngành sản xuất rất lớn. Các nông dân chỉ dựa vào nó đều có thu nhập. Liên tục 3 năm bội sản nhưng không bội thu. Lúc này giáo sư Lưu Dư Lệ Bồ Tát, cô nhận được tin nhắn cầu cứu này liền gửi cho tôi. Tôi vừa xem, cơ hội đến rồi. Tôi không có việc gì ở công ty, thì tôi đi đặt cam vậy. Sau cùng tôi đã lãnh đạo toàn nhân viên công ty. Tôi nói cam không phải thuốc lá, cũng chẳng phải rượu. Hơn nữa lại trong mùa Tết, chúng ta đi mua cam. Quý vị có biết bao nhiêu tiền một cân không? 50 tệ 20 cân. Còn chưa tới 2 tệ một cân. Hơn nữa còn đóng gói cho quý vị rất đẹp đẽ, chuyển tới Bắc Kinh. Quý vị coi người ta kiếm chút tiền không hề dễ, không cảm ơn được sao? Cảm ơn thế nào? Tôi hy vọng là nhân viên của mình sẽ sống trong bầu không khí của việc được cảm ơn, để cho họ cảm nhận khi họ nhận được sự cảm ơn của người khác là một cảnh giới như thế nào, để họ nếm thử viên kẹo trước, họ mới có thể đem kẹo cho người khác. Quý vị không biết hương vị của viên kẹo, quý vị quảng cáo kẹo cho người ta thì có nói đúng trọng điểm không? Tôi nói các bộ phận, 7 bộ phận, phòng nhân sự, phòng tài vụ, phòng văn phòng, phòng kinh doanh, phòng chấp hành hợp đồng, phòng kỹ thuật công trình, phòng linh kiện gì đó. Mọi người đều nghe đây. Phòng giao dịch bảo hành, bây giờ bắt đầu làm danh sách. Nhiều năm như vậy rồi, công ty làm kinh doanh đã mười mấy năm, đặc biệt là những đơn vị từng có quan hệ hợp tác với chúng ta, ngày nay không hợp tác nữa, nhất định phải đem cam đi tặng. Đây là cam tình thương, cam cảm ơn. Đừng có cho rằng ngày nay có việc làm ăn, ngày nay có hợp tác với họ, vẫn còn hợp đồng đang chấp hành, chúng ta mới đem cam đi tặng. Còn những người trong quá trình trưởng thành của chúng ta đã 14 năm rồi, những luật sư đã từng giúp đỡ cho chúng ta, những thư ký đã từng giúp đỡ chúng ta, những công ty bưu phẩm đã từng giúp đỡ chúng ta, những công ty nhập khẩu đã từng giúp đỡ cho chúng ta, mọi người đều quên hết. Tôi nói bao gồm những cô gì làm nhà vệ sinh, quét dọn vệ sinh trong tầng lầu này của chúng ta, cũng không được quên người ta. Làm tấm gương tốt, cảm ơn. Cảm ơn được rồi, lỗi lầm sẽ sửa được. Cảm ơn tức là sửa lỗi. Một ngày này từ sáng sớm vừa mở mắt ra đến tối khi đi ngủ, không phải cảm ơn thì là sửa lỗi, không phải sửa lỗi thì là cảm ơn, vì là thành tựu. Quý vị còn nói gì nữa? Sau cùng, những nông dân ở Giang Tây, người ta đã gửi tin nhắn cho tôi. Tôi cũng đã lưu lại cho mọi người rồi. Sửa lỗi và cảm ơn, đây là cảm ơn. Đây là một tin khác, nhiều tin quá. Dạo này tôi toàn là đang cảm ơn. Kính chào quý lãnh đạo công ty Hối Thông. Chúng tôi là nông dân thôn Tam Tiêu, làng Tam Tiêu, huyện Tầm Ô, thành phố Cán Châu, tỉnh Giang Tây. Dân khẩu trong cả làng là 13.101 người, 3.109 hộ. Bình quân đất canh tác đầu người là 0,9 mẫu. Ngành sản xuất cam rốn là nguồn thu nhập chủ yếu của chúng tôi. Bão tuyết đầu năm 2008 khiến cam rốn bị ế nghiêm trọng, thu nhập của nông dân thảm hại, nguy cơ tài chính khiến lượng cam rốn xuất khẩu giảm nhiều, đúng là họa vô đơn chí. Mưa tuyết tháng 11 năm 2009 khiến cho tâm mọi người phần lớn đều chán nản, năng suất cao trong 3 năm nhưng các nông dân lại không thu hoạch được nhiều. Nhìn vào diện cảnh sang năm thật là ảm đạm, mọi người chỉ hy vọng thu lại vốn. Nhờ có người tốt giới thiệu, công ty hối thông hối lợi các ông đã tìm hiểu sự tình của chúng tôi, đã bỏ tiền thu mua cam trốn của chúng tôi. Dũng dị chúng tôi cảm thấy một công ty có thể mua 300 thùng là đã nhiều lắm rồi. Nhưng các ông đã có việc để giữ chính công việc của bản thân mình mà giải quyết, còn giới thiệu những công ty khác thu mua cam trốn của chúng tôi, tổng cộng đã mua gần 4.000 thùng. Thực sự là đã giải quyết một vấn đề lớn của chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi đã được thu lại vốn, còn lợi nhuận 20 vạn, 4.000 thùng. Sung sướng vui vẻ mà đón Tết. Chúng tôi là nông dân, không biết nói những lời hay ho, chỉ muốn thể hiện sự cảm tạ từ trong tâm của mình. Cảm ơn quốc gia bồi dưỡng chở che, cảm ơn lãnh đạo anh minh của đảng, cảm ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, cảm ơn thầy cô ân cần dạy dỗ, cảm ơn đồng học quan tâm giúp đỡ, cảm ơn nông dân khổ nhọc canh trồng, cảm ơn những người đã quan tâm giúp đỡ tôi, cảm ơn tất cả những người đã cống hiến. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.